This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị đến với chương trình đọc truyện ngắn truyện chọn và ngày hôm nay. Mời quý vị đến với một cái câu chuyện, có lẽ đó là một cái câu chuyện vui thưa quý vị. Câu chuyện tác giả là Trạm Cà Mau, có cái tên là Sợ Vợ. Mời quý vị đến với Sợ Vợ, tác giả Trạm Cà Mau. Ông Niết cũng đã 70. Ông nói với anh con rể: mày phải biết dùng lên một chút nghe chưa. Sợ vợ như mày á hả, làm cho tao cũng nhục chí anh hùng theo nghe chưa hả. Ông anh rể khoảng 40 tuổi cười hề hề.
Thôi ba ơi, chúng ta phải thanh tán cho nó xong cái dĩa tiết canh này đi nha, rồi thu dọn cái chiến trường. Ơi ơi, dấu kính tàn dư chứ chóc mày nữa mà vợ con và má về hả, biết được thì ồn ào lắm mà nhan. À, khi vui như vậy á, ba đừng có tiết lộ cho má biết là con lén cậu mua tiết canh về cho ba ăn nghe.
Trời ơi, tao có ngu rồi mày. Ôi trời ơi, mày biết tao, ôi trời ơi, đau quá. Mày biết là tao thèm tiết canh cho nên mày mua đúng không hả? Chứ mày đâu có quen ăn cái thứ này đâu, phải không? Vợ mày biết chuyện này á thì cũng khổ cho mày đó, nghe chưa?
Hai bố con miệng mồm dính tiết đỏ lòm lòm mà, hành lá màu xanh dắt ở trong kẽ răng, nhòm nhòm nhai khoái trá, mặt đã đỏ bừng á vì mấy chai bia. Giọng ông Tiết lè nhè:
Ơ trời ơi, chơi thêm chai nữa đi nghe mày ha. Tao cũng làm chai nữa nha, có mấy khi mà được tự do như hôm nay phải vậy không mày hả?
Ê, nhưng mà con sợ mặt đỏ vợ con về biết á.
Trời ơi, mặt mày đã lỡ đỏ như là cái bánh rán của ông trời rồi ha, không có thể đỏ hơn được nữa đâu. Uống đi ngàn ha. Sợ cái công gì mày hả, sợ cái gì hả? À mà cũng kỳ thiệt nha, đàn bà thấy cái tiết canh là la lên ý quái cẩm đoán này nọ kia mày ơi. Trời ơi, mấy khi mà có được cái thứ ngon như vậy hả, không có ăn cũng uống lắm mà nha.
Ông Niết uống cạn ly bia khà một tiếng. Ông anh rể cũng nốc ừng ực. Ông Niết lặp lại:
Nghe chưa, mày nghe tao nói không mày? Mày phải dùng lên, nghe chưa? Hỡi những giai cấp bị trị, hãy dùng lên giành lại tự do công bằng ngang hả? Vợ hả? Mày đây không vợ? Vợ chứ đâu phải lòng trời đâu mà mày cứ trời ơi, mày cứ chịu lép một bề hoài hả? Hả mày?
Ây da, ba dùng lên trước đi nghe, rồi con sẽ theo chân ba mà dùng ha.
Nè, Tao có bị vợ đè nén ức hiếp mà phải dùng lên đâu hả mày? Mày biết bà ấy coi tao như là người ta kêu là cái ông trời á, nghe chưa mày? Hả? Có khi nào mà tao bị sai bảo chạy cho có cờ đâu hả? Đúng không mày? Bà nói gì thì mặc kệ bà, tao đâu có nghe đâu, tao chẳng có làm gì hết. Ây à, cuối cùng hay cũng thôi thôi, làm gì được tao.
Anh trẻ nghe như vậy thì cười hì hì.
À, con nghe nói là ông trời ông cũng sợ vợ đó ba ơi.
Nè, nè, ông Niết tiếp lại. Có ai như mày đâu hả? Đi làm việc một ngày 10 tiếng đã bở hơi tay rồi. Chiều nào tan sở về cũng phải ghé ngang chợ hả? Vợ nó đổi điện thoại nhờ mua đủ thứ hết đúng không mày? Hả? Vậy mà cũng cứ bị chê rau không có tươi, rồi thịt nó không có ngon, rồi trái cây nó lựa chưa kỹ. Trời ơi, hạch sách đủ thứ hết trơn. Đó, rồi cuối tuần nữa, hả? Mày nhớ không mày? Hả? Rồi thứ bảy chủ nhật rồi sai mày, vợ mày sai mày chở tao với má mày đi cả trăm dặm thăm người này, thăm người kia. Trời ơi, việc gì cũng đổ lên đầu mày cả hết trơn á. Đôi khi tao cũng bực lắm mày ơi, thương mày nhiều lắm mày ơi, thương mày chịu đựng. Trời ơi, tao mà như mày á thì á thầy á thầy á.
Ủa thì sao hả ba?
À thì sao? Sao tao cũng chưa có biết. Tao cũng chưa có biết, nhưng mà phải dùng lên à nha, dùng lên đấu tranh. Ừ. Nhưng mà thế hệ của mày văn minh hơn cho nên nó kiên nhẫn ha. Chịu để cho con vợ nó đè sát gián. Tao không có binh con gái ha. Thấy cái việc bất bình thì phải nói ra ha. Nam nữ bình quyền. Bình cái con mắng kỳ gì, bình cái con khỉ gì, đã cưỡi lên đầu người ta mà vẫn còn kêu gào là bị đàn áp. Chưa có bình quyền đâu mày ơi.
Ai ai ai, ba sai rồi, ba sai rồi.
Đúng mà, đúng. Trời ơi, tao sai. Nhưng mà còn nói cái điều sáng suốt ngang. Tao còn nói điều sáng suốt ngang.
Tiếc, ông chịu bán cái dinh cơ có vườn rộng mênh mông sau mẫu đất tại một cái tỉnh nhỏ của một tiểu bang lạnh ở miền đông bắc của Hoa Kỳ để mà ông dọn về Nam California ở với vợ chồng của người con gái cho nó ấm áp và nó cũng đỡ cô đơn trong cái tuổi già. Cái nhà 5 phòng ngủ của người con gái được thiết kế lại chia làm 2 phần riêng biệt, cửa vào cũng riêng. Nhưng mà cái cửa sau thì thông nhau. Phần ông bà Niết á, cũng có đủ 2 phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn. Chỉ có thiếu là thiếu cái bếp thôi. Bởi vì cô con gái muốn cùng bố mẹ cùng ăn chung cho nó tiện. Hàng tháng thì ông bà đóng góp rộng rãi tiền nhà, tiền ăn. Bởi vì không muốn mang tiếng cái câu là nhờ vả con cái. Ông bà Niết gạt ra ngoài tai những cái lời khuyên của các bạn già đã có kinh nghiệm quý báu rằng thì là không nên ở chung với con dâu con rể, bất tiện và đôi khi nó còn tủi thân lắm. Nhưng khi mà dâu rể nó vô tình nó đóng cửa mạnh tay hay hoặc là nó lỡ nó to tiếng với con cái của chúng thì mình cũng ái ngại, mình không biết là nó có buồn giận chi mình chăng. Vợ chồng nó cũng có lúc bất hòa cãi cọ nhau, nghe cũng mất vui, tự do của mình cũng bị hạn chế. Trong nhà đó mình cũng phải ăn mặc cho nó đàng hoàng, cho nó lịch sự. Không có được tự do đánh trần rồi mang, tức là ở trần đó, rồi mang xà lõn. Đi tới đi lui phơi cái bụng phệ ra đó. Ở riêng là tiện, là sướng nhất. Biết rõ cái ý của bố mẹ vợ thì anh con rể ngăn đôi cái căn nhà. Khi muốn chung thì cũng chung được,
khi muốn riêng biệt thì cũng hoàn toàn riêng điệp, không ai phiền hà ai cả. Bà Niết thường hay to nhỏ cùng với chồng.
Anh ơi anh đừng có nêu gương xấu vô cái thằng rể, làm hư nó nghe chưa? Nghe đi, con gái của mình nó có phước lắm đó nha. Lấy được một cái thằng chồng á, hiền như là đất cục đất gì đó, hả? Biết cưng chiều, hết sức là nhịn vợ và chăm sóc cho gia đình đó. Nói thiệt nha, khó mà kiếm được một cái thằng mà như vậy lắm đó nghe chưa.
Ông Niết cự nữ lại.
Thế nào là nêu gương xấu hả? Tôi đã làm gì sai đâu hả? Ít sợ vợ là nêu gương xấu hả? Tôi chưa thấy cái thằng đàn ông nào mà yếu xìu mà sợ vợ như nó hết trơn à. Trời ơi trời, vợ chứ đâu phải là con cọp con beo gì đâu mà sợ nó như vậy vậy. Nếu nó là con trai của bà thì chắc bà cũng dậy nảy lên mà xỉa xói rồi. Kêu là cái thằng đàn ông râu quặp đổi vợ lên đầu rồi. Bà phải xử cho công bằng bà ơi, nghe chưa? Hả? Trời ơi trời, hả? Phải xử cho công bằng, nghe chưa?
Ai trời ơi, không có công bằng gì cả đâu. Anh à, nó tự nguyện với con gái của mình, nó có ức hiếp gì nó đâu. Nó cảm thấy nó sung sướng, nó hạnh phúc, nó được phục vụ gia đình. Đừng nói là sợ vợ như vậy nghe cho trướng tai, phải nói là thương vợ mới đúng nghe chưa. Hả? Em không có phước bằng gái đâu. Nó
làm sao bà?
Nó thì nó được chồng thương hơn.
Ông Niết cười khà khà. Tôi không phải là con gà chết nha. Mỗi ngày đi làm về, anh con rể anh lén lén, anh đặt nhẹ lên bàn mấy tờ báo Việt Nam, rồi mới liếc nhìn ông già vợ, miệng thì hơi mỉm cười. Ông Niết cũng biết là nó mua cho mình đó, chứ chưa bao giờ mà thấy nó đọc báo hết trơn đó. Sau đó anh rể anh ra xe, anh ôm nhiều bao bì đầy cả hai tay vào trong bếp. Vợ nó dặn sẵn rồi, trên đường về ghé chợ mua các thứ này đó mà. Những khi mà có việc đi qua phố, anh con rể thường dẫn ông Niết vô các tiệm sách la cà tìm kiếm. Thấy ông có vẻ ông ưng thích cuốn nào á là nó mua liền à. Ông Niết ông nói không có đọc thì đừng có mua. Nó bảo cứ mua để đó đi, khi mà có thì giờ đi đọc. Nó biết nó mua cho ông cho nên định dành trả tiền. Mà nó nhanh nhẩu hơn rồi nha, nó trả tiền trước làm cho ông cứ ái nái mãi à. Có một lần bà Niết nhận xét về cái máy truyền hình ở trong phòng của ông bà, nhìn nó không có được rõ nét và đẹp bằng cái ở cái phòng khách. Vậy đó, vậy mà chủ nhật hôm đó thì anh con rể anh mang về một cái máy truyền hình mới, màn thì dẹp, khổ thì lớn, đem vào phòng của ông bà. Ông Niết ông la lên, trời ơi trời, chết, đem trả lại đi hả? Cái máy cũ cũng đã tốt lắm rồi, trời ơi, mua cái máy mới làm chi cho nó tốn kém vậy nè. Bà không có chịu cái máy mới này đâu. Bà không có chịu.
Thì ba không có chịu, ba biết, con biết mà. Nhưng mà mẹ chịu, ha, mẹ chịu. Cái màn hình lớn này nó màu nó đẹp, nó rõ nét, xem sướng con mắt, hơn là cái máy cũ nhiều lắm ba ơi. À quên nữa, mà ba mẹ đã xem hết mấy cái đĩa phim chuyện chưa vậy? Xem hết chưa? Con đi đổi bộ phim khác nghe. Nghe nói mấy bộ phim đại hàng mới, trời ơi, chuyện nó cảm động lắm. Mấy bạn con nó có cả 100 bộ phim hay chọn lọc chứa ở trong cái ổ cứng. Hôm nào con mượn về con sang ra để dành mà xem nghe.
Vâng, thưa quý vị, đó là phần đầu của cái câu chuyện mà Hoàng Tính muốn gửi đến cho quý vị trong cái chương trình đọc truyện ngắn ngày hôm nay. Tác giả là Tràm Cà Mau, và cái câu chuyện được mang tên đó là Sợ Vợ. Hoàng Tính cảm ơn tác giả chú Tràm Cà Mau rất là nhiều. Đã có một câu chuyện vui để Hoàng Tính có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị bà con đồng hương theo dõi phần đọc truyện. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau với phần kết của câu chuyện Sợ Vợ như thế nào nhé, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị. Bye bye.